This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 26 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên, trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Mới có ngày thứ Năm thôi, chưa đến ngày thứ Sáu đâu anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi, gần tới cuối tuần rồi. 30 triệu người ở North Carolina cho tới New York thì họ đang bị lụt. Còn chúng ta thì chẳng có giọt mưa nào, chị Thu Nga.
Cái đó là mới là chuyện kỳ lạ ha. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Và chúng tôi cũng có bạn ở bên Virginia thì nói rằng trời mưa dữ lắm. Mà ở đây thì là mình lại cũng không có mưa ngày nào hết. Và từ đây cho tới 3 ngày nữa, tức là trong 4 ngày chúng ta sẽ có cái nhiệt độ 3 con số không có giảm, không có mưa. Cái ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật thì có thể mong manh là 20%. Tới ngày thứ 2 có thể mưa tới 60%. Nhưng mà ngày hôm nay chắc chắn không có mưa, 104, 81. Và ngày mai 100 độ, 80. Không có mưa chút nào hết, chịu khó, nóng đi. Tuần sau nó xuống còn 2 con số, nhưng mà nó sẽ không có stay với lại 2 con số forever. Nhưng mà nó cũng sẽ lên 3 con số. Tại vì chúng ta cũng mới có bước vào, sắp bước vào tháng 8 thôi, thì làm sao mà hết nóng được, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết thì tháng 7 và tháng 8 là 2 tháng phải nói là rất là nóng. Nhiệt độ thì có khi lên 3 con số, có khi xuống 2 con số, nhưng mà cái khác nhau nó không có quá nhiều, cho nên chúng ta cảm thấy rằng là mỗi một ngày thì đi ra ngoài từ sáng sớm đã cảm thấy khó chịu, và nhất là vào buổi trưa, buổi chiều thì nóng lắm. Bây giờ bên ngoài đã là 82 độ hôm nay, 100 độ được dự báo là nhiệt độ cao của thành phố Houston. Tuy nhiên thì vẫn có thể sẽ lên tới vào khoảng 105, 106 độ, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả, rất là oi bức và rất là nóng. Và buổi tối xuống thấp là 77, qua ngày mai thì vẫn khá là cao, 99 độ là nhiệt độ được dự báo cho ngày mai. Ngày mai thì có mây nhiều hơn, tuy nhiên thì cũng sẽ không có phần trăm cơ hội mưa nào. Và buổi tối xuống thấp là 77, và cho đến vài ngày sau đó thì phần trăm cơ hội mưa đã xuất hiện, tuy nhiên rất là mong manh, chỉ từ 10 cho tới 20% cơ hội mưa mà thôi. Và chúng ta vẫn sẽ thấy những con số rất là cao xuất hiện, 98, 99, thậm chí vẫn tiếp tục là 100 độ cho những ngày sắp tới.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nói về kính viễn vọng không gian James Webb. Thì 14 năm bị trì trệ cùng với hàng tỷ Mỹ Kim chi phí cho kính viễn vọng không gian James Webb đã khiến cho các nhà lãnh đạo tại Quốc hội trong ngày hôm qua đặt ra câu hỏi rằng là liệu trách nhiệm của nhà thầu Northrop Grumman có phải là đã không có hoàn thành tốt công việc của mình hay không, khiến cho bị trì trệ cho đến năm 2021, ít nhất là 2021 mới có thể đưa vào hoạt động. Một bản tin kế tiếp liên quan đến một vụ xét xử giết người vì bảo vệ danh dự của gia đình, liên quan đến một người nhập cư Jordan và là một người Hồi giáo thuần thành đã nổ súng giết chết hai người. Nhưng mà ông này mặc dù đã thừa nhận mình đã nói dối bồi thẩm đoàn nhưng không nhận tội giết người, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ông Trump và Liên minh châu Âu EU đã cố giảm bớt những căng thẳng thương mại thông qua việc thỏa thuận để hướng tới việc giảm thuế quan, là bản tin kế tiếp. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến một cái vụ tai nạn chết người khiến cho hai thiếu niên bị thiệt mạng, còn thiếu niên thứ ba thì phải đối mặt với tội danh là lái xe say rượu, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về Hạ viện của Hoa Kỳ đã dễ dàng thông qua gia hạn cho chương trình bảo hiểm lụt quốc gia vào ngày hôm qua thứ Tư, tức là một tuần trước khi nó hết hạn. Nhưng mà hành động nhanh chóng tại Thượng viện sẽ không có dễ dàng, và người ta vẫn chưa biết là chương trình này sẽ như thế nào. Trong khi đó thì cái mùa bão tại Thái Bình Dương vẫn chưa kết thúc. Bản tin khác cho hay là một ngày nào đó thì các bác sĩ có thể sẽ phân tích trái tim bằng một cái dụng cụ tiên đoán tốt hơn, có thể giúp họ quyết định là sẽ chữa trị như thế nào đối với lại các bệnh nhân. Và việc này đang được nghiên cứu tại trường Đại học University of Texas ở thành phố Dallas. Bản tin chính ngày hôm nay nói về một vị thẩm phán đã đưa ra cái hạn chót để đoàn tụ các trẻ em từ 5 tuổi trở lên với lại gia đình. Có tất cả vào khoảng 2.551 trẻ em đã bị tách ly. Chính phủ cho hay là 1.187 trẻ em đã được đoàn tụ với lại cha mẹ, người giám hộ hoặc là người bảo trợ. Hiện nay cái con số chính xác vẫn còn đang bị tách ly, chưa biết là bao nhiêu. Hoa Kỳ và Liên hợp Âu Châu đã lùi bước trong cái cuộc chiến tranh thương mại vào ngày hôm qua sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng Âu Châu đã đồng ý là sẽ làm việc hợp tác để giảm thuế quan và một số những cái rào cản về thương mại khác, và đồng thời họ sẽ đồng ý là sẽ mua hàng tỷ Mỹ Kim đậu nành và hơi đốt thiên nhiên của Hoa Kỳ. Còn 3 tháng nữa là sẽ có một cái phiên xử, trong khi đó thì các công tố viên đã đưa vào một trong những cái tên tuổi lớn trong cái danh sách những nhân chứng về cái vụ gian lận y tế lên tới 200 triệu Mỹ Kim của bệnh viện Forest Park Medical Center. Đây được xem là một trong những bệnh viện người ta khen ngợi là có một cái kỹ thuật tân tiến hiện nay. Là nơi đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và kết quả thì người ta thấy rằng nếu giữ cho áp lực, áp suất của máu thấp, nó không có thể giúp cho các bệnh nhân tránh những các loại bệnh về tim mạch, chẳng hạn như là bệnh đột quỵ. Đó là cái cuộc nghiên cứu ngày hôm qua đã được công bố. Và người ta phát giác ra rằng là những người bị cố tình giữ cho cái áp suất của máu thấp thì chưa chắc là đã tránh được những căn bệnh khác về tim. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Ân Thúy Viện. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin nói về việc thương tiếc hai cái thiếu niên thanh niên đã bị thiệt mạng trong cái vụ tai nạn xe. Và cái vụ tai nạn này thì có một người thứ ba được cho là người đã điều khiển chiếc xe này thì đang phải đối mặt với cái cáo buộc là lái xe say rượu. Ngày hôm qua thì nhiều thanh thiếu niên đã tập trung ở khu đường Timber Forest Drive với rất là nhiều các cái hoa để mà tưởng nhớ đến hai thanh niên cũng là hai người bạn của những người này đã thiệt mạng trong cái vụ tai nạn. Và đã có rất là nhiều người đi theo nhiều nhóm khác nhau và mang theo rất là nhiều hoa, cũng như là đã rất là xúc động nhớ về hình ảnh của hai người bạn trước khi qua đời. Và mọi người vẫn không tin rằng đây là một tai nạn rất là đáng tiếc. Cái chết của Sama Gomez và Chloe Robinson, cả hai cùng là đều 16 tuổi và đang học tại trường trung học Atascosa, đã mang lại một cái cú sốc rất là lớn cho cộng đồng của quận Harris phía đông bắc. Cái người còn sống sót còn lại 17 tuổi là Jaga Clayton Smith thì đã bị buộc tội là đã lái xe trong tình trạng say rượu và gây ra tai nạn đáng tiếc này. Và cả ba đã gặp gỡ nhau vào đêm ngày thứ ba như là một cuộc gặp gỡ của những người bạn. Và sau đó thì mọi thứ đã trở nên rất là khủng khiếp. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris tin rằng là Smith đã say rượu và sau đó đã lái xe trong tình trạng không có kiểm soát được. Chiếc xe mà em lái là Nissan Altima 2008 đã mất kiểm soát và đâm thẳng vào những cái gốc cây tại block 18.300 Timber Forest và sau đó đã bị đứt ra làm hai vào khoảng nửa đêm. Robinson thì người đang ngồi ở phía sau đã chết ngay tại hiện trường. Gomez sau đó thì được cho là đã qua đời tại một bệnh viện gần đó. Smith đã bị bắt ngay sau khi mà em được điều trị thương tích của mình và sau đó thì đã được bail ra với số tiền lên tới là 60.000 Mỹ Kim cho tiền tại ngoại và đang chờ hầu tòa. Và cả ba thanh thiếu niên trên đều là học sinh của khu học chánh Humboldt và phát ngôn nhân của khu học chánh thì nói rằng đây là một vụ việc rất là đáng tiếc và để lại rất là nhiều sự thương xót. Như đã nói, Robinson và Gomez là học sinh của trường trung học Atascosa, trong khi đó thì Smith là học sinh của trường trung học Kingwood. Nhiều người ngày hôm qua khi đến tham gia cái buổi lễ tưởng niệm thì đều có những chia sẻ về hai người đã thiệt mạng. Những người bạn của Gomez thì nói rằng em là một người rất là vui vẻ, cực kỳ thông minh và là một người bạn tuyệt vời. Và lúc nào thì em cũng đều quan tâm tới những người khác và muốn chia sẻ những câu chuyện với tất cả mọi người. Trong khi đó thì Robinson thì được mọi người nhớ đến là một người con gái nhỏ nhắn nhưng lại rất là thông minh và tiếp thu mọi thứ rất là nhanh. Ngay trước khi mà mặt trời lặn vào ngày hôm qua thì dòng người đổ về cái khu vực này càng nhiều và khoảng 150 người đã tụ tập dưới cái buổi cầu nguyện và tưởng nhớ đến các em. Và gần 50 bó hoa đã được đặt lên cái vị trí mà tai nạn đã xảy ra, với hai cái bức ảnh lớn về Gomez và Robinson. Không riêng gì các cái em học sinh mà cũng có rất là nhiều phụ huynh cũng đã đến để tham gia và tất cả đều không nói gì, chỉ ôm nhau cầu nguyện và những giọt nước mắt đã rơi. Và đây là một trong những tai nạn được xem là thảm khốc nhất tại khu vực này trong thời gian vừa qua. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, trường đại học Baylor đã sắp đặt nhiều cái vụ kiện về bạo hành tình dục rất thành công. Nhưng bây giờ cái trường này đang đối diện với một nhóm thân chủ đang chờ một vụ kiện khác mà coi bộ là mà cái nguyên nhân rất là cao, có thể nghe và thấy tại tòa án. một group 10 người mà được cái vụ án được gọi là cái vụ kiện được gọi là Kendall đã thúc đẩy đơn kiện ở Waco Court và còn đi xa hơn nữa là cựu Baylor Athletic Director là Ian McCall cũng đang bị hỏi cung và bây giờ thành viên của The Board of Regents cũng bị hỏi cung nữa. Bài báo cũng đăng một cái tấm hình 5 người phụ nữ, miệng thì bị dán băng keo, cầm cái tấm bảng là Prayers for Survivors. Và theo nguồn tin nói, Baylor đã có hành động để xé đồ cái vụ kiện nhưng mà đề nghị bị từ chối. Trường đã muốn tránh tòa án kể từ năm 2016, khi Baylor University đang tiến tới cái việc sửa đổi nội quy cho vấn đề liên quan tới những việc than phiền về bạo hành tình dục. Và theo nội quy mới, nói tất cả, The Big 12 Cares không phải là cái vấn đề, mà vấn đề ai là người có lỗi trong vấn đề thất bại và có phải đã từ chối hay là làm ngơ trước cái sự việc tố cáo những cái vụ mà hiếp ở trường. Điều cuối cùng có thể là tốt nhất cơ hội cho sự thật được đưa ra là việc gì đã xảy ra ở Baylor và luôn luôn bị đưa tới tòa án. Điều gì ban hội đồng của Baylor muốn tránh là những việc giống như vậy. Và người ta cho rằng việc này giống như đã xảy ra ở Michigan State với bác sĩ Larry Nassar, nơi mà đã cho thấy MSU official đã biết rằng cựu team USA và bác sĩ MSU đã có những vụ than phiền và không đến xỉa gì đến việc bạo hành tình dục nhưng mà không có làm gì cả. Một vụ mới có thể kéo dài cho Baylor và hôm qua thì thẩm phán Federal đã cho phép một cựu học sinh của kiện Baylor tiếp tục một đơn kiện mới và kiện ngôi trường rồi kiện luôn cả Baylor Athletic Director Ian McCall, cựu football coach là Art Burles và cơ quan cảnh sát Waco và nói cô bị bạo hành bởi đội football. Nguyên cáo là Dolores Lozaro cho những cái sự việc đang giống như vụ original được file năm 2016 mà cái case đó đã bị dismissed. Và theo tờ Waco Tribune thì thẩm phán đã cho phép một con đường khác cho vụ kiện mới căn cứ trên một non-tetro-IX. Và theo cái sự việc này thì đã tốn hơn 100 triệu và theo hồ sơ mà Baylor đã khai với IRS và những cái donation từ năm 2016 tới năm 2017 đã bị rớt xuống từ 92 triệu còn 76 triệu. Ông McCall bị lấy khẩu cung vào tháng 6 ở Virginia và đã được release. Ông cho thấy là cái việc thất bại của cảnh sát Baylor là một trong những vấn đề. Kết luận là tới chừng nào mà những vụ này còn mở ra thì những vấn đề phiền phức của Baylor vẫn còn. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay vẫn là một cái phiên tòa xét xử liên quan đến một người nhập cư Jordan là người Hồi giáo. Trong ngày hôm qua, với cáo buộc ông này đã giết chết hai người. Ông Ali Mawood Awa Ersan, cái tên khá là dài, đã thừa nhận mình là nói dối nhưng mà không thừa nhận mình đã giết người. Ông cho rằng ông nói dối khi trong cơn tức giận mà thôi. Câu chuyện nhắm vào người con gái của ông Ersan. Đây là một cô gái đã bỏ nhà theo người yêu của mình là một người khác đạo. Và người ta tập trung câu hỏi là liên quan đến vụ cô gái này. Và theo bản tin cho biết, ông này đã dành hơn một năm theo dõi người con gái này và đã lên kế hoạch rất là chi tiết để giết những người giúp cô cải đạo đạo hồi sang một cái tôn giáo khác. Ông Ersan đã khai rằng là cô con gái đã gây ra nhiều đau đớn cho gia đình và cũng đã thừa nhận nói những cái từ rất không hay về con gái mình, thí dụ như là Black Widow hoặc là một cái từ khó nói trên làn sóng. Nhưng mà ông nói rằng là tại vì cô ta bỏ nhà theo người yêu và trong lúc tức giận thì ông mới dùng những cái từ ngữ như vậy chứ ông không có ghét bỏ con gái của mình. Ông nếu mà được bị kết tội liên quan đến hai vụ giết người vào năm 2012 là con rể Coty Beaver và người bạn thân của con gái mình là Galera Bazerade, thì nếu mà bị kết tội thì ông sẽ đối mặt với án tử hình, nhưng mà ông từ chối nhận tội. Nhóm pháp lý biện hộ cho ông Ersan đã kịch liệt không đồng ý với quyết định thân chủ của mình đứng ra tự làm chứng để bảo vệ mình. Trong hai phiên điều trần, đã được tiến hành để buộc tội ông Ersan trước cái phiên tòa đưa ra xét xử trong ngày hôm qua. Trong hơn 6 giờ lấy lời khai thì ông này đôi lúc rất là kích động nhưng mà đôi khi lại tỏ ra thách thức đối với các giới thực thi công lực. Khi về hỏi về gia đình của mình đó thì ông này cho rằng là một người Hồi giáo thì cái điều quan trọng nhất của một người con gái là phải giữ trinh tiết. Và đó là tất cả những gì người Hồi giáo bắt buộc phải như vậy, không được quan hệ tình dục trước hôn nhân. Và ông nói ông là một người cha tận tụy nhưng rất buồn khi người con gái 23 tuổi của mình là cô Nesen đã rời khỏi nhà khi mà đang đi học như vậy để mà gặp theo người chồng tương lai là anh Beaver vào năm 2011. Và rất nhiều nhân chứng đã đưa ra chứng tỏ rằng là ông này đã từng lên tiếng đe dọa sẽ bắn phát súng vào đầu cô con gái và người yêu bởi vì đã vi phạm vào những cái điều rất là đặc biệt của đạo Hồi, đó là không được quan hệ tình dục trước hôn nhân. Ông này nói rằng là ông rất thương con gái của mình và muốn bảo vệ con gái của mình chứ không có hành vi giết người. Và những cái lời khai của ông này thì đã gọi rằng là chồng chéo lên nhau, có những lúc là lời trước nó không có match với lời sau. Và ông thì ông nói rằng là ông bị chỉ là vì vấn đề bực tức chứ không có phải là muốn giết người. Nhưng là rất nhiều lời khai đã thừa nhận rằng là ông này đã theo dõi người con gái hơn một năm trời và đã lên kế hoạch để mà giết người. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, chỉ còn 3 tháng nữa là phiên tòa bắt đầu. Các nhà công tố lại cộng thêm một trong những cái tên tuổi lớn vào cái danh sách những nhân chứng cũng như là những bị cáo trong cái vụ gian lận y tế trị giá lên tới 200 triệu Mỹ Kim có liên quan đến bệnh viện Forest Park Medical Center ở thành phố Dallas. Đây là một trong những cái bệnh viện trước đây được khen ngợi là thành công, sử dụng những cái kỹ nghệ thông thường và rất hiện đại. Ông Alan Andrew ở Bill Sharp là người đồng sáng lập ra bệnh viện Forest Park và là người quản lý của bệnh viện này, và ông đã đồng ý nhận tội trong cái vụ án này. Ông cho hay là các văn kiện về nhận tội, trong đó bao gồm ông đã đi thu nhận những bác sĩ chuyên khoa đặc biệt với con số rất lớn và trả cho họ số tiền lên tới cả hàng triệu Mỹ Kim tiền hối lộ cũng như là tiền kickback để họ có thể mổ xẻ cho các bệnh nhân của ông tại bệnh viện Dallas. Bill Chem là những bị cáo thứ 6 nằm trong số 21 bị cáo đã nhận tội là đã cùng gian lận trong cái vụ này. Vụ này có thể lên tới là 40 triệu Mỹ Kim tiền hối lộ cũng như là tiền kickback trả cho các bác sĩ, cho những người thu nhận hoặc là một số các cá nhân khác, theo như là các công tố viên cho biết như vậy. Luật sư của ông đã không lên tiếng về vụ này, tuy nhiên ông Bill Chem có thể sẽ phải đối diện với bản án 5 năm tù. 8 trong số các bị cáo là bác sĩ, 7 trong số đó thì không có nhận tội và họ đưa vụ án này lên cho một đại bồi thẩm đoàn. Chủ nhân của bác sĩ ở của bệnh viện này thì họ nhắm tới những bác sĩ mổ về xương sống bởi vì khi mà mổ xương sống như vậy thì rất tốn kém và họ có thể thu lại nhiều tiền bạc. Các công tố viên cho biết như thế. Vụ án này sẽ được khởi sự vào ngày 22 tháng 10 sắp tới đây. Các bệnh nhân của bệnh viện này là một trong những cái hàng hóa giá trị theo như là văn kiện tại tòa án cho biết như vậy. Có thêm những cái bác sĩ về mổ xẻ đã được đưa tới bệnh viện Forest Park Medical Center và có thêm nhiều tiền mà họ có thể kiếm được. Các công tố viên cho biết như vậy. Một số thì có những cái hành động khá mạnh tay khi mà họ khuyến cáo là nên mổ xẻ mặc dù là các bệnh nhân không cần phải mổ xẻ. Và họ cũng không có biết là trong cái việc mà họ mổ xẻ đó có liên quan đến tiền hối lộ hoặc là tiền kickback. Và họ buộc phải di chuyển đến thành phố Dallas từ những cái nơi rất xa từ những cái tiểu bang khác cho một cái vụ mổ xẻ hết sức là tốn kém. Các văn kiện của tòa án đã cho biết như vậy. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 26 tháng 7 năm 2018, nhằm vào ngày 14 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 giờ là phần tin vắn. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại, xin gọi số 425-585-1563.
Vâng, và trời có vẻ là không mưa, trong khi ở những vùng khác mưa. Nhưng mà năm nay không phải chỉ có ở Texas này nóng, mà ở California cũng nóng ghê lắm, Quang Hưng. Mà khi nóng như vậy đó, thì những tiểu bang nào mà nóng mà khô thì đều có thể bị cháy rừng nặng hết.
Vâng, đúng như vậy. Bên Cali họ sợ lắm. Mỗi lần mà cháy rừng như vậy đó thì rất là khó mà dập tắt. Về phần tin giao thông, tại khu vực Dallas-Fort Worth sáng ngày hôm nay đường xá cũng khá là tốt. Tuy nhiên cũng có một số những cái khu vực đang bị kẹt xe như thường lệ. Có một tai nạn xảy ra trên giao lộ 30 West, ngay giữa đường MacArthur, và cái đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt xe, ba len bên tay trái đã bị cản trở. Và quý vị nếu có đi cái đoạn xa lộ này đó, ngay thành phố Irving, thì quý vị cũng nên tránh. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn ở xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.